Jerusalem là một bộ kinh thuộc hệ tư tưởng thượng thừa liễu nghĩa. Từ xưa đến nay, khắp chốn tòng lâm những hàng long tượng trong giới phi lưu đều xem Thủ Lâm Nghiêm kinh là một trong những bộ kinh xem chốt trong nền giáo lý Phật. Đó chẳng hạn như là tòng lâm, trong các chốn tòng lâm những hàng long tượng, những chữ đó là có khi Phật tử đâu có hiểu làm sao. Tòng lâm là như tôi vừa nói đó, nếu mà cái chùa Vĩnh Nghiêm này mà sáng cả 250 tăng ni học, chiều cả 250 tăng ni học tu ở đây, bình thường ở đây cả 50, cả 100, thì đó mới đúng nghĩa là cái chữ tòng lâm. Tòng lâm và lam, tòng lâm là nó phải ý nghĩa vậy, ở cái chỗ đông đảo tăng chúng tụ tập lại mà, để mà tu học cùng nhau sống trong cái luật hòa, gọi là tòng lâm. Còn như là những bậc long tượng đó nè, long tượng là để chỉ cho những cái bậc mà cao tăng thạc đức, nhiều trí tuệ, tài đức đầy đủ, ví như là rồng có thể là tung mây lướt gió làm cho cái vũ trụ quay cuồng, nghĩa là cuốn hút, có thể là như là voi có thể giẫm đạp, giẫm đạp mà trà sát một hồi là có thể làm lật đổ cả một cái cây to. Thế thì là chỉ long tượng là chỉ cho những người cao tăng thạc đức, đầy đủ vừa tài và vừa đức vừa trí tuệ. Cái bức long tượng được coi bộ kinh này là một cái bộ kinh then chốt ở trong nền giáo lý Phật. Bộ kinh này có mặt ở Trung Quốc từ cái đời nhà Đường, từ nhà Đường hồi khoảng 607 trở về trước. Ngài Bát Lạc Mật Đế và Di Già Thích Ca dịch từ Phạn Văn ra Hán Văn. Mãi đến đời nhà Minh, tư tưởng Thủ Lăng Nghiêm được các giới cư lưu. Ví dụ như cái tư lưu ấy, Phật tử mà muốn học kinh là cái những cái từ như vậy cũng mới học thôi. Tư lưu là chỉ cho những người mà mặc áo vải nâu hồng. Mà nâu hồng là nói theo cái từ cổ, là ở ngoài Bắc nó có cái củ nâu và cái vỏ tư hồng. Hai cái thứ đó mới là đem mà quất, đâm nhồi quất nó lại, rồi là đem mà nấu rồi để làm cho thành ra cái thứ thuốc nhuộm, mà nhuộm cái màu nâu nâu gọi là áo nâu sòng, áo bả nâu sòng, là để chỉ cho những người tu. Thì cái chữ Trung Quốc, chữ Tàu gọi là tư lưu, tức là cái màu nó không có chấm, không có chấm là cái màu nào cả. Nâu thì không phải nâu, mà tím không có tím, mà đen phải đen, chấm thì không phải rồi. Cái gọi là tư lưu là vậy. Cũng gọi là bất chánh sắc, cũng như cái ca sa là bất chánh sắc y. Nhưng mà bây giờ thì là cũng nói cho đại chúng biết là hồi xưa thì là Phật dùng là apasa, bây giờ là bất chánh sắc y, nãy là cái màu nó không có đúng theo cái màu của người thế gian, mà Trung Quốc gọi là phi lưu, nó không có giống cái màu của thế gian. Hay là nói một cách là đúng hơn là cái màu mà thế gian người ta chê, người ta không xài, đó là của người tu mà. Nhưng mà bây giờ thì các Phật tử đào tạo cho các thầy không có kiểu chi lưu nữa, mà mua tên là toàn là giải tốt về thì cho mấy thầy mặc, không thì làm sao mà gọi là chi lưu nữa được chứ. Cho nên vì vậy mà tu nhiều mà ít thành Phật là cái chỗ đó nó có cái lý do. Phật nói là đời sau chúng sanh tu phát tâm tu thì nhiều, kinh duy giác mình học hết, mà thành Phật ít là vì vậy đó. Thay vì phi lưu là mình mặc cái áo mà cái bằng bất chính sắc y, như là nó cái màu thế gian người ta bỏ, tam chê, ta chê ta không xài thì mình xài cái đó. Nhưng bây giờ là Phật tử mua nên là cái lửa thứ ngoại quốc cho thứ này thứ nọ gì đó đủ thứ trên đồ đẹp không, thế thì nó lệch lạc rồi đó. Nhưng mà bây giờ khổ lắm, mà nếu mà tôi giờ tôi mang bằng cái áo mà tiên lưu mà đúng nghĩa thì Phật tử lại có số Phật tử lại nói cái ông này tu hành không có phước đức, được chết là do đó chứ. Cho nên người ta không có cúng gì mà tốt đẹp hết trơn cuộc đời ổng, coi nó bần cùng, nó khổ sở, mặc áo không có ra gì. À, có người nói vậy chứ chết là chỗ đó. Tại sao Phật tử phải chỉnh đốn lại ha, nếu có tôi tưởng là chỉnh đốn lại. Có những người ta ăn mặc đơn sơ, giản dị nha, là đi đúng con đường đó. Còn mà cái mà thật mà đẹp mà thật là mướt đó nha, có chân à, áo đó tôi gọi là áo nói nha. Áo nói nha. Hồi xưa tôi học ở trong trường học là ông nào mà đi mà mặc bộ đồ tốt rồi gọi là chà, huynh này bữa nay mặc áo nói à. Nói như là nói lên rằng là trong tâm hồn tôi lên là còn cái gì ở trong này mà tôi muốn cho mọi người nhìn tôi phải là đẹp, phải là sang, phải là bánh bao gì đó. Cho nên là gọi là áo nói. Thì nói cho cùng nghe là trên thế gian người ta, người thế gian là ai mặc áo nói cả. À, người nào mà muốn đi ở trong nhà thì thôi, mà ra đường là đều mặc áo nói hết. Từ mấy bà lão già hung rồi đó, bất cần thân thể nữa thì là ở nhà sao đi vậy nha. Còn mấy cô mà từ 40 tuổi trở xuống là sắp đi là đều là mặc áo nói, mặt cũng mặc nói, mày cũng mày nói, miệng cũng nói. Nói đây như là nói lên là trong tâm hồn của tôi nó còn nhiều cái trông chờ mong đợi lắm. Hoặc là chờ đợi người ta khen, hoặc là chờ đợi cái cảm tình, hoặc là người ta nói mình mỹ miều duyên dáng, ví dụ vậy. Cho nên là làm tất cả đó đều là nói. Thành ra tu hành mà mặc cái bộ đồ thiệt tốt, áo thiệt tốt là áo nói, y thật tốt là y nói, máu đồ thiệt tốt là máu nói. Nói lên cái gì tôi tâm hồn mình. Vì vậy mà mình còn hy vọng, còn hy vọng. Cho nên là bồ đề không có, nếu mà không có. Còn Phật hồi xưa là các vị biết nha, có cái lúc mà ngài tu trong rừng á, ngài không còn đồ đạc nữa, là có cái lúc mà là một cái xác chết của một ông trong một cái nhà giàu đó, mà tương đối là làm sao ta còn một cái tấm vải mà để bọc cái xác chết mà bỏ để chuẩn bị thiêu, mà cái vải đó nó còn lành lẽ đó. Mà có một cái thời kỳ Đức Phật nói với cái sắc chết đó, bây giờ đây là vị này đây là ông này đây là ha, là đã không còn xài cái này nữa, mà bây giờ ta cần xài, thôi thì là ta xin cái này vậy, các vị quan hệ cho ta xin cái này, vì trong lúc này ta còn cần, vì ta còn sống, còn ông bà đã chết rồi thì bây giờ là tứ đại nó hoàn cho tứ đại mà. Thế thì không còn cần nữa thì cho tôi xin. Thế thì là bạn lấy cái đó rồi mà rồi đem xuống sông mình giặt mà xài đó nha. Thế cái kiểu tôi như vậy nó mới có ra là nãy nước bàn được đấy. Bởi vì nó không còn cái hy vọng gì nữa cả. Cho nên là tôi nói với đại chúng là tôi tìm ra cái nguyên nhân nào mà Phật có nãy nước bàn. Tôi đã tìm ra lúc bảo đảm là đúng, là phải làm như vậy thôi. Mà cái từ mà trong nhà thiền môn nó gọi là tăng vô nhất vật. Đã là tăng thì là vô nhất vật. Không có sự nghiệp thì mới có thể giải thoát thật sự được. Cũng như là tăng vô nhất vật là nói về sự nghiệp của cải, còn nói về là cái nhìn tổng quát là phải là làm thế nào mà thấy được dạng pháp duyên thanh như quyển, dạng pháp giai không, thì mới có thể là đại bồ đề mới có được, mới có thể là đại niết bàn mới có được. Bằng không thì chúng ta chỉ là một người mà đi trên một con đường dốc vậy thôi. À, nghĩa là đi lên. Nếu mà ta tu tập thì ta đi lên là lại đi lên. Nếu mà cái người nào mà tu tập mà kỹ khá hơn thì là như là ta đang đi lên cái dốc tương đối hơi thẳng, nghĩa là nó mau lên tới đỉnh. Còn nếu mà tu mà chỉ là sửa tâm sửa tánh từ từ mà mình không có khẩn trương mà mình tích cực cái hơn thì là giống như mình đi cái dốc lại lượn đường lại mình đi lên, nhưng mà còn lâu lắm mới tới được cái đỉnh của một hòn núi cao. Thành ra là cái chuyện mà tu mà nó thành tựu là được cái sự giải thoát giác ngộ là do chính mình thôi. Những hàng lâm tượng để tâm nghiên cứu rầm rộ một thì các tiền bối ra sức phát huy dữ lý của kinh, mỗi ngày chú giải, mỗi ngày sơ thức sáng tác theo cái sở kiến sở ngộ của mình. Có những vị phát huy cái thâm cái diệu tàn ảnh trong kinh làm cho sáng tỏ rõ ràng, đem lại cho Phật tử hậu lai những lợi lạc. Cũng có những vị sơ giải mơ màng gieo vào lòng người con Phật những cái tư tưởng quyển hoặc quan đường vô phương lý giải. Vấn đề đó các Phật tử để ý đó. Hiện giờ các Phật tử đi nghe kinh cũng vậy thôi, chưa đã vậy thì mai cũng vậy. Có những vị sơ giải kinh điển đem lại sự lợi lạc vô biên, lưu lại hậu thế tới ngày nay vẫn còn giá trị, và giá trị nghĩa là có thể là giá trị nghĩa là vô cùng, không có cùng, không có ngày cùng tận, bởi vì là ta phát huy được cái chân lý mà phát huy ra được cái chân lý thì là cái lời văn cái ý tứ ý kinh đó không có ngày cùng tận. Cũng giống là một vị cao ly sâm mà ta đã phát hiện nó trong sâm nó có cái chất bổ dưỡng để nó dinh dưỡng cho cái cơ thể của tuổi già, thì là cái cao ly sâm đó, cái vị thuốc đó nó vô đời vẫn có giá trị. Ngược lại thì là có những vị mà là không có thâm sâu được cái nghĩa lý của kinh rồi diễn đạt đó là một cách là mơ hồ, một cách là quan đường, một cách là hời hợt đó, thì chẳng khác nào là đem cái Phật tính cái mã tiền mà cho là thuốc bổ thì làm sao mà không hại người ta. Thành ra xưa cũng có như vậy mà ngày nay cũng có như vậy. Thành ra cái nghe kinh cái học đạo này là nó tùy theo cái căn cơ, cái chủng tánh, rồi cái nhân duyên phước báo mà hội ngộ, chứ không phải là đơn giản đâu. Tuy nhiên là dầu thế nào đi nữa, nói như vậy thì làm sao Phật tử biết đâu mà lựa chứ. Nhưng mà nó có cái tư chuẩn là văn như tư, tư như tu, Đức Phật đã từng dạy như thế. Các vị có thể nghe, có quyền đi nghe nhiều chỗ, nhiều người, nhưng mà các vị phải có vận dụng cái trí tuệ của các vị. Nghe rồi phải tư duy, tư duy coi có cái nào mà nó đúc chân lý thì tất nhiên là ta theo, còn cái nào mà nó sai chân lý thì ta có thể loại bỏ mà không có sợ tội lỗi. Là khi mà ta nhận thức cái đúng chân lý rồi thì ta mới hành, thì cái hành đó mới đem lại kết quả tốt, và người như vậy mới gọi là người đệ tử Phật. Chứ còn nghe rồi thì cái nào cũng hay hết là không được. Mà dù là nói sai mà cũng cứ kể như là nói của Phật, thì Phật đã nói rằng là coi chừng những người nghe mà không có suy nghĩ mà tin rằng là người đệ tử đó là người đệ tử phỉ báng Như Lai chứ không phải là tổng kính Như Lai. Đó là cái điều mà cái tiêu chuẩn mà người Phật tử để ý trong cái việc nghe kinh học đạo đó. Vì là do cái lẽ vậy cho nên những cái bậc mà thạc đức chân tu cùng thời Ngài Thích Truyền Đăng phải viết ra hai cái quyển nhân đề là Lăng Nghiêm Thông Sớ Tiền Mạng, nội dung để báo động cho giới phi lưu về sự sai lầm của những nhà sớ giải vô tình đã gieo vào lòng người con Phật cái tư tưởng mê tín dị đoan. Con đường giải thoát giác ngộ mơ hồ không hy vọng có ngày hiện thực, tức là để phân vui, để dập ra cho thấy những cái điều mà nói sai trái nó giống như là những cái loại mà cỏ rác ở trước sân nhà, chứ bằng là cái bộ kinh là Nghiêm Thông Sớ Tiền Ma. Tiền Ma nó là cái loại mà rơm rác mà nó ở trước cái sân nhà. Thành ra Ngài viết cái quyển đó để mà phân tích cái nào đúng, cái nào sai, để loại bỏ những gì thuộc về rơm rác ở trước, ở trước nhà mình. Trong lời tựa Bộ Thủ Lăng Nghiêm Chánh Mạch thì Ngài Chân Giác cũng than thiền tương tự, cũng than thiền về kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Giáo lý rất là thâm sâu, rất là đầy đủ nhiều mặt, nhưng mà do cái hiểu lệch lạc, cái hiểu nông cạn, hoặc là do cái tư tưởng của những cái bộ óc mà cái người đó có cái chủng tánh ngoại đạo, hoặc là chủng tánh dị thừa, hoặc là chủng tánh ngoại đạo, thì họ diễn đạt theo cái kiểu ngoại đạo của họ, làm cho cái chân lý bị bóp méo, không còn là nguyên vẹn nữa. Thì thời xưa cũng vậy mà thời nay cũng vậy. Chẳng những bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà bộ kinh nào cũng có thể bị như vậy. Ở Việt Nam ta từ những thập niên 30 về sau, phong trào chánh hướng Phật giáo, các trường cao cấp Phật học đều dùng cái bộ Thủ Lăng Nghiêm tịch chỉ của Ngài Hàm Thị mà giảng dạy ở trong giáo trình. Hồi xưa thì là dùng cái bộ Lăng Nghiêm của Ngài Hàm Thị, bộ Lăng Nghiêm tịch chỉ, mà tôi là cái người mà chấm sửa bản in ở tại Ấn Quang mà in ra cái bộ Thủ Lăng Nghiêm tịch chỉ của Ngài Hàm Thị bằng chữ Hán. Hồi đó chúng tôi học mà vừa học mà lại vừa là vì là muốn cho có kinh điển để sau này cho tăng đi học đó mà, thành ra là có lập cái ban ấn hành, ban ấn hành về Phật điển. Thì trong đó thì anh em phân công là tôi là sửa bài chấm, thành ra in được bao nhiêu bộ kinh mà ngày nay nó còn nữa. Chứ không hồi đó tôi nói học ở trong trường vậy là 60-70 là tăng đi sinh vậy, tăng sinh vậy mà là pháp sư đưa xuống có một quyển một thôi mà truyền nhau mà chết thì là khổ cực biết rồi. Truyền nhau, truyền nhau chết là từng tự mà đi thì là đâu có đủ bài vở kịp mà học, cho nên là có những cái lúc mà phải chết, có người phải chết nên là 1-2 giờ khuya để mà truyền nhau có một bộ mà chết ra. Nhưng mà cái ham học hồi xưa nó kỳ lạ lắm, học cái năm này nè chết là cái chương trình của năm này rồi ha, rồi còn chết chương trình của năm tới, rồi năm tới, rồi năm tới, là luôn luôn là phấn đấu mà chết như vậy. Bây giờ thì học sướng quá rồi, bây giờ Phật tử học cũng dễ dàng, tăng ni học cũng dễ dàng. Qua quá trình tu học và nghiên cứu bỉ nhân, tôi thấy phần tịch chỉ của bộ kinh này đại cương mà nhận xét có nhiều cái ý thú thâm sâu, cũng có thể làm kim chỉ nam cho giới chi lưu rồi mài tư duy và tu dưỡng, có đem lại kết quả được nhiều bổ ích. Dù vậy sự bổ ích đó chỉ nghiêm nặng cho giới chi lưu, cho những người dồi dào đức tin đối với tôn giáo của mình, đức tin đó được khép kín trong chốn tầng lâm thanh tịnh cổ kính u nhà. Bởi vì tôi nói như vậy có nghĩa là cái lối mà sớ giải của Ngài Hàm Thị xưa kia đó, nó có nhiều cái tư tưởng, cái giá trị rất là tốt, rất là quý trên con đường tu. Nhưng mà song song đó nó cũng có những cái ý tứ mà chỉ có người đệ tử Phật thuần tính mới tin với nhau mà thôi. Chứ nếu như cái người mà không phải là đệ tử Phật, người ta nghe những cái điều sớ giải như vậy, là giải thích như vậy, người ta không thể chấp nhận. Đó là có thể nói là cái mặt khuyết, cái mặt kém của thời đại. Bởi vì thời đại hồi xưa là thuần tinh, thậm chí có những cái lối giải thích mà có vẻ rất là quan đường, nhưng mà người xưa vì là quá có tin tưởng ở nơi cái đạo của mình, nơi thầy tổ của mình, người ta có thể tin được. Trong khi đó thì nếu mà đời nay mà nói thì người ta không cần thiết cái chuyện thương thất đó, người ta không tin được. Vì vậy cho nên là cái tịch chỉ của tôi không phải là dịch của cái bộ, cái tịch chỉ của Ngài Hàm Thị. Tôi nói ví dụ như thế này nè, ví dụ như là ngày xưa nói về cái kinh mà Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng, Mình lúc đó quên anh khi gặp một người thí chủ, người ta phát cái tâm tin tưởng đạo Phật rồi. Rồi ngày lục tội quyền năng là muốn có một miếng đất để mà cất một cái tòng lâm, một cái chùa để mà cho tăng chúng tu tập. Xin vị thí chủ đó là miếng đất là bằng trên cái tọa cụ thôi. Tọa cụ là tức là đại để là cái miếng giải mà để trải ngồi thì là đại để là như là cỡ chừng một thước hai vuông nhất rồi. Đó là tọa cụ. Còn cái ngọa cụ là cái đồ để trải nằm thì đại để là cỡ một thước dài hai thước. Thế thì người tu hành nó có tọa cụ và ngọa cụ à. Bởi vì xưa là các đệ tử Phật là như cái thật mà, thành ra là gặp cái chỗ bóng cây nào đó hoặc gò má nào đó mà mát mẻ mà yên tĩnh thì cứ trải cái đó ra mà ngồi hoặc trải cái đó ra mà nằm. Thành ra gọi là tọa cụ là cái trải ra để ngồi, ngọa cụ là cái trải ra để nằm. Thế thì xin một vị thí chủ đó là một miếng đất bằng trên cái tọa cụ. Rồi công dân nói rằng là khi mà thí chủ hứa rồi là cái đời ngài xả cái tọa cụ này, ngài phóng ra cái gì nó lớn mênh mông cả cái huyện Tào Khê. Nghĩa là cái tọa cụ nó lớn là nó biến một biến mười biến trăm lớn là miếng đất này là mênh mông như vậy. Thế là cái nhà tính thí đó, người ta cũng phát tâm quá lớn ha. Ta nói thôi bây giờ thì cúng với tổ như vậy, nhưng mà yêu cầu ngài sau khi mà ngài có cất tòng lâm an viện gì đó thì ngài bình thiên cái bình của bình địa, có nghĩa là chỗ nào thấp thì ngài đắp lên, chứ còn mồ mả ông bà tôi ở trên những đồi cao rồi này là ơn đừng có ban xuống đại để như thế. Thế là những cái đường như vậy mà Phật tử nghe rồi vẫn quan đến tổ của mình ngon. Tối mình là thành thông là quán đại là khách tắc rồi, là các vị tin như vậy thì nghe có được không? Một ông tổ mà người ta đem hết lòng tin ta cúng cho mình bằng cái tọa cụ, có hiểu biết của người ta là không ngoài hay là đại để là tôi cho hai thước vuông. Thế mà bây giờ mình tung cái tọa cụ mình ra là lớn lên là cả một vùng đất mênh mông. Thế thì là tâm hồn của người tu sĩ như thế nào? Có thể là mang tội điệp bận, lừa đảo, gian manh. Có thể người ta nói hổn, người ta nói vậy mà cũng không hề có tội. Dù tôi chỉ biết cái tọa cụ tôi cho ông khoảng 2 thước vuông hoặc là 4 thước vuông gì đó, 4 thước cà rê đi nữa, mà bây giờ ông dùng cái tôi là cả một cái vùng đất mênh mông này với anh sắc. Thế thì là chứng tỏ là cái lòng tham rõ ràng của một người tu rồi. Thế thì làm sao là một vị tổ mà để cho lưu truyền cung kính được muôn đời chứ? Vậy mà các người đệ tử hồi xưa vì muốn tôn vinh cái thần thông quảng đại của thầy mình mà nêu cái sự kiện đó ra mà in lại trong sách thì rõ là một sai lầm. Cho nên như tôi bây giờ thì những cái điều đó không bao giờ tôi chấp nhận được. Cũng như một ông tổ ở ngoài Hà Nội thờ tại chùa Quán Sứ có thờ cái câu hiển nhất nan bát tận quát tận bắt kinh đồng. Cái ông tổ này là hồi đó tu hành đắc đạo rồi đi qua Trung Quốc mà gặp người nhà vua, rồi vua cũng tin Phật, rồi là ông hỏi ông xin nhà vua một mớ đồng để đem về Việt Nam để làm Phật sự. Thì nhà vua mới hứa cho là hỏi chứ nhà vua muốn cho cỡ chừng nhiêu được. Ông vua nói là ngài muốn mang được nhiêu thì là ngài cứ thoải mái mà lấy nhiêu. Thế thì là cái ông này vận dụng cái sức thần thông phép tắc của mình, nghĩa là lấy sập cái kho đồng của người ta. Cho bằng nhất nan quát tận bắt kinh đồng, nghĩa là một cái đải mà gom hết cái đồng của cái kho đồng mà của cái nhà vua ở Bắc Kinh mà người ta chứa trữ. Rồi chuyện tiền tích rồi đem vậy rồi xuống cái sông Hồng đó, rồi bỏ quăng cái nón lá xuống rồi leo đứng cái cảnh cho rồi mới chạy về Việt Nam. Rồi đem ra mới đúc ra thành ra cho bằng là tứ khí dông thành nam, tứ khí dông thành nam việt quốc hay gì đó, đại để là nó đem về đúc bốn cái món đồ và là tứ khí pháp bảo, đại để như thế. Thì với con mắt đạo nhãn mà tuệ nhãn ngày nay mà tôi nhìn qua câu đó là tôi đâu có chịu. Ông tổ mà ông dầu ông tu được thần thông thức sắc đi nữa là ông phải làm cái dừa cho lại là chúng sinh chứ. Cho ông nhìn dựa vào cái sức thần thông quảng đại của ông là ông sinh cho người ta tưởng tượng rằng là ông chỉ quải được một quải thôi. Nhưng mà ông vận dụng cái sức thần thông của ông rồi ông lấy hết cái kho của người ta, có phải là ông lừa đảo ông tham lam không? Còn nếu như thật sự ông nói nhà vua rằng là nhà vua coi chừng là muốn cho bao nhiêu là tôi lấy bao nhiêu à nha. Chứ nếu mà nói mà cho muốn lấy bao nhiêu lấy là tôi có khả năng mang nguyên cả kho đó, nhà vua dám cho không? À, phải nói như vậy mới gọi là người chân tu. Ở đây vua thì tưởng tượng rằng là cái sức con người là mang giỏi lắm, là dài 300 kg đồng mà mạnh nhất thế giới như vậy đó. Nhưng mà đây là ông quá bệnh, nghĩa là ông giết sạch. Thế là bây giờ là đem làm cái bàn tổ, rồi có cái tổ thờ câu nói như vậy thì nghĩa làm sao? Vì vậy cho nên cái người xưa đó, cũng như là mình có nói đây là cái giảng kinh đó, cái diễn giảng về kinh điển cũng như là giải thích về kinh điển và chú sớ về kinh điển có những cái nó nhược điểm. Hồi xưa thì đặt hết trọn niềm tin lên thầy, không bao giờ dám cãi. Nhưng mà cái kinh điển của mình đâu có phải là để độ cho đệ tử vượt mặt thôi. Còn những tà giáo, những ngoại đạo, những người ta không tin đạo mà ta nghe những điều đó thì là ta thê thầy thê tổ của mình thì sao? Vì vậy cho nên là với cái nhìn của tôi, là cái học đạo của tôi trong mấy mươi năm trời, là tôi biết kinh không hề chấp nhận những cái điều đó, không chấp nhận điều đó. Một lần nữa chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca, mà lịch sử mà nói rằng Đức Phật Thích Ca mà khi bà Hoàng hậu Maya mà là gió cái tay bẻ cái nhánh bông vô ưu rồi là sanh ngang hông, chuyện nó cần chứ đâu phải là sanh ngang hông mới là thanh tịnh, mới là một bậc thánh nhân. Bây giờ nhiều đứa nít mổ ngang hông lấy không, mà những đứa nít đó có phải là thánh nhân đâu. Hồi xưa là cái mổ không được, không ai dám mổ tới cơ thể mình, thành ra là sanh ngang hông thì cho rằng là một cái sự gớm kỳ quặc trong đời, lạ, là một thánh nhân hả. Cái ngày nay giờ ta coi nó nhắm mà nó nằm ngược là ta mổ ta lấy ra, hoặc là nó to quá đi nữa mà cái sức người mẹ yếu là ta không dám cho sinh, ta mổ ta lấy ra thì cũng ngang hông, vậy thì có phải là có phần được cái ông gì đó. Vì vậy mà những điều đó với cái học ngày nay, với cái hiểu biết ngày nay, ta không đem những cái đó ta phổ biến, điều đó không cần thiết. Ngược lại, ta lấy cái đó ra mà ta quy ra là cái lỗi sai phạm của một đấng Thế Tôn. À, với đó của tôi là Thế Tôn, mà nếu mà thật sự Thế Tôn mà sanh phải ngang không, rồi Thế Tôn thành đạo mà đi dạy tôi, thì bây giờ là tôi đưa ra một cái lý lẽ là Thế Tôn không còn dạy được gì tôi nữa hết. Hỏi vì sao vậy? Bởi vì Ngài là một bậc mà nghĩa là tự sanh ngang đó, còn tụi tôi là cha mẹ đã sinh ra cái chỗ bình thường. Thế như là tụi tôi hy vọng gì mà làm được Thế Tôn như Ngài mà tôi cho mất công. Chỉ bằng là cứ để đi ăn nhậu rồi chơi bời cho thoải mái, rồi thì chung quy kết cuộc là Ngài dù thân hay ba tấc đất thì cái lưỡi mình nếm đủ mười đời chẳng thiết hơn. Sức mấy thì tụi tôi làm được như ông. Ông tin nhanh không chứ mà. Thế thì là lỗ lã trong việc giáo hóa chúng ta. Vì vậy mà cái học của ngày nay không cần nói những chuyện mà có tính cách quyến vật, là đời quan đường, làm như vậy không có lợi cho Như Lai mà có thể còn lỗ lã cho Như Lai nữa. Cho nên là cái sớ giải mà trong Lăng Nghiêm mà của Ngài Hàm Thị tôi nói đây, có những cái có lợi, nhưng mà có những cái là thuần là để cho đệ tử ruột của mình nghe thôi, chứ còn những người bàng quan ngoại đạo không có tôn giáo người ta không chấp nhận được. Mà nếu làm như vậy, biết như vậy là không có lợi cho đạo Phật. Cho nên là tôi biết là những người mà dồi dào đức tin đối với tôn giáo của mình, đức tin đó được thích thích trong tính tòng lâm thanh tịnh tổ kính u nhã. Với tôn giáo mà tôi rất chỉ động ở đây là cái này, một lần tôi có nói rồi, không biết là có bao nhiêu người đã còn nhớ. Thật sự mà nói, nếu mình định nghĩa cái tôn giáo theo các bộ từ điển thì đạo Phật của ta không phải là tôn giáo. Các bộ từ điển ta định nghĩa tôn giáo giả là chỉ thần đạo thuyết giáo. Giữa thần đạo thuyết giáo là sự nhân ân tín ngưỡng, thiết lập giáo giới và sự nhân ân là tín ngưỡng. Là ta lấy một cái vị thần đạo nào đó, một vị thần nào đó mà ta làm cái vị chúa tể của cái đạo, người ta lập ra cái giáo, lập ra cái tôn giáo, rồi người ta lập ra những cái giáo điều mà của ông thần đó, một vị tối thượng đó lập ra cái giáo điều, điều một, điều hai, điều ba, điều bốn, cho tới bao nhiêu chục điều, bao nhiêu trăm điều của người ta lập ra, bắt mọi người đều phải tin tưởng theo giáo điều đó, tuyệt đối không bao giờ được cãi. Đấy, như vậy mới gọi là tôn giáo. Lấy một vị thần nhá, một vị thần linh nào đó tùy theo cái đức tin của người ta, người ta là dùng cái giáo giới, cái liệu răn dạy của người ta lập ra bao nhiêu liệu răn dạy, ta gọi là giáo điều, lập bao nhiêu giáo điều bắt buộc mọi người trên để phải tin. Mà về cái lập ra thần đạo là để bắt người ta tin như vậy đó, thì nó có hai cái loại tôn giáo. Một là đa thần giáo, là chẳng hạn như mình Nhật Bổn, bây giờ là Nhật Bổn coi vậy chứ mà đa thần giáo ấy. Phật giáo thì có, nhưng mà cứ theo lời Hòa Thượng Quá Chủ mình kiểm ở đây, Hòa Thượng nói, Hòa Thượng ở bấy lâu mà. Phật giáo Nhật Bổn là về mặt canh tân, thì để cho nó hòa, hài hòa với cái đời sống của dân chúng, thì nó tiến bộ, nó làm cho mọi người như là tự thấy như là ai cũng có thể xác nhận mình là người Phật giáo được. Vì vậy mà ta cải tổ ra cái người Phật giáo ăn mặc đồ bình thường, quần tây, áo vest tông, đầu tóc để nguyên vậy mà gọi là hòa thượng như thường, gọi là hòa thượng như thường. Phái đó được gọi là tân tăng. À, ngoài ra là Nhật Bổn còn cái thần đạo rất là nhiều. Cho nên theo lời Hòa Thượng thì Phật giáo mình Nhật Bổn nghe vậy chứ không bằng Phật giáo Việt Nam được đâu. Phật giáo Việt Nam là cái giáo lý của mình chuyển sang sâu sắc lắm. Thế thì là chẳng hạn như đạo gọi là đạo lão cũng là một loại đa thần giáo. Rồi đạo giáo là đa thần giáo, rồi như là thần đạo của Nhật Bổn như vừa nói cũng là thuộc về đa thần giáo, thờ rất nhiều thần linh. Thì những cái như vậy, những cái đạo mà thờ nhiều thần như vậy, tin tưởng nhiều vị thần linh như vậy thì gọi là đa thần giáo. Còn có đạo tôi thờ, tôi tin tưởng một vị là một vị là chưa bằng là một vị thiên lương, vị tối linh, tối thượng, một đấng thiên lương. Chẳng hạn như là đạo Cơ Đốc, như đạo Thiên Chúa, thờ một đấng Chúa cứu thế, thờ một đấng Chúa trời thôi. Thế thì là cái đạo như thế được gọi là nhất thần giáo. Thế thì chữ tôn giáo thì trong đó là phải tôn thờ một vị thần hoặc là nhiều vị thần mới là gọi là tôn giáo. Mới nó ăn với cái chữ tín ngưỡng. Tôn giáo đi đôi với tín ngưỡng. Người nào tín ngưỡng hoặc tín ngưỡng nhất thần giáo hoặc tín ngưỡng đa thần giáo thì người đó gọi là tôn giáo. Những người đó kết hợp lại thành gọi là tôn giáo. Còn như Phật giáo và đúng cái nghĩa của Phật giáo là Phật giáo là Phật giáo. Phật giáo là những người mà đi theo con đường của Phật, học hỏi giống của Phật, tu hành theo cái lời dạy của Phật. Mà theo định nghĩa của các bộ từ điển thì đạo Phật không phải là tôn giáo, vì không phải nhất thần mà cũng không phải đa thần. Tin Phật thôi. Phật là người có khả năng giác ngộ chân lý, có được đại bồ đề, có được đại niết bàn, dạy lại cho các người đệ tử. Ai có thiện duyên cùng với Phật nghe, rồi tư duy, rồi tu tập, rồi sẽ được giải thoát giác ngộ. Rồi cái ngày cuối cùng là cái địa vị là giải thoát giác ngộ đó mà nó ngang bằng với Phật, thì cái địa vị Phật, địa vị cũng bằng với cái địa vị Phật vậy, chứ không phải là làm dân của Phật, cũng phải là làm dân của một cái đấng siêu nhân siêu nhân nào. Vì vậy cho nên cái đạo Phật nó đặc biệt hơn cái chỗ là của tôn giáo tín ngưỡng, là các cái tôn giáo kia đó người ta tín ngưỡng đó là cái người mà tu hành rồi được cái đấng siêu nhân đó, cái đấng cứu thế đó độ cứu rỗi cho về làm dân ở nơi cái đất nước đó, ở cái thế giới an lành đó. Còn Phật giáo thì nếu người nào mà vượt từ vô minh phiền não, nhận thức giác ngộ chân lý đúng tận cùng của chân lý, thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật, thì người đó được thành Phật như chư Phật trong mười phương đã thành. Cho nên là cái chỗ của đạo Phật nó khác là ở chỗ đó. Vì vậy mà kinh điển thường nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh y như chư Phật đã có, tất cả chúng sanh đều có Như Lai Vi Giác Dự Tâm y như chư Phật đã có, tất cả chúng sanh đều có cái thường trú chân tâm, cái chân tâm thường trú có thể tánh tịnh minh y như chư Phật đã có. Vì vậy mà người nào tu y theo con đường của Phật, người đó có cái địa vị ngang bằng với chư Phật trong mười phương. Vì vậy mà cái đạo Phật đúng ra không phải là một tôn giáo, không phải là những người tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng nó đi đâu với tôn giáo, mà tôn giáo thì trùng tính một cái đấng siêu nhân siêu nhiên hoặc là nhiều đấng siêu nhân siêu nhiên. Thì nói cái chỗ này là cái chỗ mà để tự Phật phải để ý đó. Học kinh Tổ Lăng Nghiêm, con người sẽ xác định được cái vị trí của mình đối với quả vị Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đấy, đấy là sự thật. Nếu mà học kinh Tổ Lăng Nghiêm, đây là nói bằng như kinh Tổ Lăng Nghiêm ấy, chứ còn thật sự là học kinh Pháp Hoa hay là học kinh Di Ma Cập hay là học kinh Như Lai Vi Giác, con người mỗi người đều có thể tự xác định cái vị trí của mình đối với quả Bồ Đề, quả Niết Bàn vô thượng, mình tự xác định được. Tôi nói như vậy không biết là Phật tử nào nhớ được tới cỡ nào, chứ mình xác định được đấy. Tôi nói ví dụ như giờ là Thanh Văn Bồ Đề và Thanh Văn Niết Bàn, bởi vì Bồ Đề Niết Bàn nó có từng bậc mà, Niết Bàn có Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Tát, của Phật. Bồ Đề Thanh Văn, Bồ Đề Duyên Giác, Bồ Đề Bồ Tát, Bồ Đề và Phật là vô thượng Bồ Đề. Thế thì mỗi người đều có thể là tự xác định cái địa vị, cái vai trò, vị trí Bồ Đề Niết Bàn của chính mình. Ví dụ như đoạn từ kiến hoặc là các vị được tu đạo hoàn thôi, xác định được mà. Đoạn từ hoàn toàn kiến tư hoặc, tức là tham sân si mạn nghi, thân kiến tiên kiến và kiến chính thủ giới cấm thủ, đoạn từ 10 cái đó là các vị được quả A La Hán. Thế thì là các vị có thanh văn Bồ Đề, xác định cái địa vị Bồ Đề của mình, và chừng đó mình sẽ có một cái niết bàn. Ngang với cỡ đó thì gọi là những người xuất ly tam giới mà, hàng thanh văn A La Hán thì xuất ly tam giới mà. Thế thì mình có được Bồ Đề, có niết bàn của thanh văn rồi, dù Bồ Đề niết bàn đó là quá thành thôi chứ chưa phải là bản sở, nhưng mà mình làm tới đó mình có thể xác định được vai trò vị trí của mình. Cũng như tôi đã nói là trong đây là tất cả chúng ta vậy đó, hành tạm hư thật tự gia chi quả phúc nhân gia nhân do cánh chính thì ta làm thiện cỡ nào, ta làm ác cỡ nào, thành ra ta biết được cái tương lai vận mạng của ta, đời sau ta làm người tốt hay không, dựa vào cái tam quy ngũ giới chúng ta làm cái tròn này tốt đẹp hay không, dựa vào tập thiện nghiệp ta có tu hành tốt nhiều hay là ít, phạm thập ác nhiều hay là hành thập thiện được nhiều, dựa vào đó mà biết tương lai vận mạng của ta hiện đời cũng như đời sau ta có thể ở vào vị trí của cõi trời nào, dựa vào kiến hoặc và tư hoặc ta đoạn từ được nhiều hay ít, mà ta biết ta có thể là tu đà hoàng hoặc tư đà hàm hoặc a na hàm hoặc a la hán. Nếu ta thực hành bồ tát hạnh, ta thường làm việc bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, thì hiện giờ ta sống ở trong tâm hồn của một vị đại bồ tát đó, đó là bồ tát hiện đời đấy, thường tu samatha tamma bát đề và thiền na, cộng thêm hành lục độ là Bồ Tát hiện đời. Việc đó tự mình làm, mình biết thì tự mình xác định vai trò vị trí cái địa vị niết bàn Bồ Đề của mình. Đấy là học Phật thiệt là phải học vậy. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sống bằng chân tâm thường trú, sinh hoạt trong thể tánh tịnh minh mà tất cả mọi người đệ tử Phật trong chúng ta đều có. Đó là một cái điểm lý thú nhất. Mọi người đều có chân tâm thường trú, mọi người đều có thể tánh tịnh minh. Như chư Phật đã có chân tâm thường trú, như chư Phật đã có thể tánh tịnh minh, mà thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú của mọi người và chư Phật giống nhau, thì chư Phật đã thành Phật thì chúng ta cũng có thể sẽ thành Phật mà thôi. Cho nên cái địa vị Phật của chúng ta không khác nào địa vị Phật của mười phương chư Phật nếu ta dạng lọc hết những cái phiền não của vô minh. Đạo Phật là tuyệt vời lại chỗ đó. Chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh ấy, tất cả mọi người về tới Phật trong chúng ta đều có cái chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh ấy, chỉ khác nhau ở cái chỗ là còn phiền não khắc trần hay phủi hết phiền não khắc trần mà thôi. Để tới Phật là chỉ còn phiền não khắc trần mà cái chân tâm thường trú chưa hiển lộ. Chỉ vì còn phiền não thất trần mà cái thể tánh tịnh minh nó chưa hiển lộ. Thì nói tới cái chữ phiền não thất trần là tôi tin là nội đây ai cũng biết hết rồi đó. À, bởi vì có học rồi thì những cái mặt đó, những cái đại khái đó, những cái điều lớn đó là các chị biết hết rồi đó. Phiền não là thất thôi, muốn cho nó đến là nó đến, mà nếu mình muốn đuổi nó đi là nó có thể nó phải đi thôi. Nó như bụi tung lên trên một cái bầu không khí của một cái ngôi nhà nào đó, rồi dầu nó tung lên nè, rồi nó phải lắng xuống thôi, bởi vì nó là bụi mà. Nó làm cho vẫn đục cái bầu không khí của một lúc nào đó, rồi nó phải lắng xuống thôi vì bụi. Còn cái hư không thì dính dính còn nha. Phiền não cứ như khắp thì khắp đến rồi đi, còn chủ thì ở mãi. Chính cái chỗ đó là tôi nhớ rằng là chúng ta có một cái chân tâm của ta là vốn thanh tịnh đó. Còn cái bất giác vận động mà nó làm cho ta là mình giận thương ghét tham sân si đó, là nó đến rồi nó đi đó. Như khắp vậy đó, chúng ta ngăn chặn nó được chứ không phải là không đâu. Cái này là cái điểm này là tôi tin rằng là trong toàn chúng là ai cũng có thể biết được, nhưng mà cần nhớ thì nó mới quý. Cái từ tịch chỉ công giáo án thủ lăng nghiêm tịch chỉ đề cương này không lệ thuộc, không tương quan gì với cái ý tứ của ngài Hàm Thị ở thời Minh xa xưa bên Trung Quốc, mà phần tịch chỉ này phải hiện từ cái quá trình học tập trong thời đại mới với những tư tưởng mà tôi rất bằng lòng như đã nói ở trên. Để tâm niệm sự bằng lòng của mình xem có gì chủ quan không, thì tôi đem cái nhận thức này mà giảng giải cho tăng ni sinh ở trường cao cấp Phật học cơ sở 1 ở Hà Nội. Cũng thấy tuyệt đại đa số là rất bằng lòng. Rồi đem giảng dạy cho trường cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đem lại kết quả tốt. Và còn các Phật tử mà được nghe kinh đây đó thì cũng đều là thấy được những cái phần chân lý mà đem lại sự lễ cho mình. Đó là cái kết quả mà đã thí nghiệm trong cái giáo án này. Tuy nhiên Thủ Lăng Nghiêm tịch chỉ đề cương tương đối đủ sức giúp cho người đọc nắm lấy cái bâu của áo, sắp lên cái giường của lưới, nghĩa là có thể tiếp thụ được cái ý thú thâm dịu, cái tư tưởng cốt tủy của lời kinh. Dù vậy, sự nhận thức và tiếp thụ đến mức độ nào, việc đó còn tùy thuộc một phần ở nơi người, ở nơi con người nữa. Thì cái này đã chúng biết rồi, đệ tử Phật là đệ tử Phật, nhưng mà nó có năm cái chủng tánh. Dứt khoát là phải có chúng ta đại thừa mới tiếp thu nổi cái ý tưởng của kinh này. Đạo thì coi như hoàn toàn không chấp nhận, chúng tánh phàm phu thì nghe không nổi, bởi vì chúng tánh phàm phu người ta không có thích cái bồ đề là cái gì cả. Làm cái gì ta cũng chẳng cần biết cái thể tánh tịnh minh để làm cái gì, mà chỉ làm thế nào mà để phục vụ cho cái cuộc sống ăn mặc ở ngủ thở được đầy đủ mà thôi. Cho nên chúng tánh phàm phu mà đối với cái này thì rất là thấy không cần thiết. Đấy. Thế thì là nó có nhiều cái chủng tánh như vậy, cho nên là dầu kinh này có đem lại sự lợi ích, nhưng mà vì nó là tư tưởng của đại thừa, cho nên nó chỉ đáp ứng cái yêu cầu của những người có chủng tánh đại thừa. Cũng giống như là người ta trồng trong vào một cái viên ngọc kim cương, chắc chắn ai cũng thấy biết được sắc màu của viên ngọc, nhưng đánh giá đúng trọn vẹn màu sắc hay không còn tùy ở nước sự có biết thay đổi hướng đứng hay không để nhìn cái viên ngọc của chính mình. Nói như vậy đó, tùy theo cái góc độ đứng nhìn mà thấy cái màu sắc của kim cương nó khác nhau. Học kinh này tùy theo cái chủng tánh đại thừa, tiểu thừa, ngoại đạo hay phàm phu mà nghe, mà nhận thức, mà tiếp thu khác nhau. Còn việc về phán xem tôi đã có dự trù và sẵn sàng quan hỷ tiếp thu. Trong kinh Nhất Bàn, Đức Phật kể câu chuyện năm người mù rời voi, rồi họ ấu đả với nhau vì trong đó không có anh nào cho rằng mình không biết rõ con voi Phật. Con voi như cái cột, con voi như cái quạt mo, con voi như cái mái nhà vẫn chưa phải là vô lý kia mà. Đây, cho nên cái vấn đề này nó khó đó. Ai cũng nói cái lý lẽ của mình đúng. Có vẻ là nhiều người viết kinh, người ta cũng đem hết gọi là mắt ốc mà. Các cái nhà mà viết văn thường là mắt ốc mà mình ra cái tác phẩm của mình. Thế thì là ai mà lại là không tin tưởng cái điều của mình nói đúng mà lại viết ra. Thành ra là những cái quyển kinh nào, những bộ kinh nào, bộ sách nào là đều là cái công phu đầu tư trí não của người đó. Thế thì là ai cũng nói rằng là của mình đúng cả, tác phẩm của mình đúng, ý tư tưởng của mình là đúng. Nhưng mà cái vấn đề mà Phật nói trên các bạn, cái người mù, năm mười người mù mà rời voi thì là người nói do những cái quạt mo cũng không phải là vô lý đối với họ, là vì họ rời trúng cái lỗ tai. Người nói cũng do những cái cột nhà cũng không phải là sai đối với họ, là vì họ rời trúng cái chân. Người nói cũng do những cái chổi cũng không đúng, cũng không phải là sai với họ, là vì họ là chúng cái đuôi. Người nói là con voi như là cái mái nhà đó, chui giống giống cái mái nhà đó, là vì tại họ rồi chúng cái hông của con voi. Cho nên người nào cũng cho rằng mình là biết được con voi thật, nhưng mà chỉ có những cái người mà thật sự không phải mù thì mới thấy được cái toàn diện của con voi mà thôi. Còn là chưa sáng mắt ra thì là mặc dù là mình biết được có một phần năm của con voi mà tự cho mình là biết trọn con voi. Cho nên kinh điển nó có cái khó cái chỗ đó. Này các bạn ơi, tôi đã thấy được con voi thật, nhưng mà voi này là nó thường phe phẩy hai cái tay, nó dẫm tới dẫm lui và nó tỏ vẻ thèm thuồng muốn xin những cái lông mía của các nhàn du trong vườn bách thú ấy. À, thấy voi thật nhưng mà thấy voi thật ở trong vườn bách thú. Chứ còn nếu mà mình nói mình thấy voi thật thì là cũng chưa chắc người ta đã bằng lòng ha. Thôi thì mình nói mình thấy voi thật ở trong vườn bách thú, không ai cả. Đó là cái phần tổng khởi. Bây giờ ta bắt đầu vào cái chương 1 là phần nội dung tổng khởi của nội dung này. Về cái đề của bộ kinh này, Thủ Lăng Nghiêm trung qua dịch là nhất thiết sự cứu cánh siêu cố, đó là tên của một đại thiền định. Hành giả thành tựu được cái thứ đại định này sẽ có cái sức trí tuệ giác ngộ cứu cánh, cho nên gọi là cứu cánh. Thành tựu được cái sức trí tuệ cứu cánh, một nghị lực kiên cường kiên cố đối với hiện tượng vạn hữu, cho nên gọi là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Có cái trí huệ, có cái nghị lực nhìn siêu qua thiên tượng đối với vạn hữu, mình sẽ có một cái nhận thức vững vàng mà mình không hề bị hiện tượng vạn hữu nó lôi cuốn mình, nó chi phối mình, nó làm cho mình phải xa lầy trong những cái sắc thanh hương vị xúc pháp của hiện tượng vạn hữu của cuộc đời. Cho nên gọi là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nhất thiết sự là chỉ cho tất cả hiện tượng vạn hữu. Cứu cánh kiên cố là mình có cái sức trí tuệ, mình có nghị lực kiên cố, không bị các cái hiện tượng, khi mà hiện tượng nó chi phối. Thành giả thành tựu được thứ đề kinh này á, đề kinh này nói cho đầy đủ thì có 19 chữ là đại Phật đẳng Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh Thủ Lăng Nghiêm kinh. Tôi nói như bà cờ tự để ý về cái kinh đó nha. Những lần trước là như là tôi không có giải rõ về cái chữ kinh đâu, nhưng tôi mình gọi là kinh nói cho đủ là phải nói là cái chữ là khế kinh. Mà chữ kinh là cái nghĩa của nó là đường chui. Chẳng hạn như là mình dành một khổ giải, mà cái đường chui của khổ giải dài mấy chục thước á, cái đường chui đó gọi là đường kinh. Còn cái đường ngang đó ta gọi là cái đường chỉ. Cho nên là cái thời kỳ xưa kia ta gọi là có những thứ giải gọi là kinh tơ, tức là cái đường chui là bằng tơ, mà cái đường ngang á thì bằng giải, tôi gọi là cái giải đó gọi là kinh tơ chỉ giải. Đó được là cái chữ kinh đó, nó có cái nghĩa là nó là một cái phương tiện bằng văn tự để nó sâu kết lại tất cả những cái lời dạy của Phật trong thời gian 49 năm. Lời dạy của Phật trong thời gian 49 năm được các đệ tử, mà cái người mà trực tiếp để nhớ và ôn lại, ghi lại để thành kho, thành quyển, thành bộ mà ngày nay ta học, thì cái sự sâu kết đó dùng văn tự mà sâu kết lại nó thành ra hệ thống, từng kho từng quyển để bây giờ lưu lại đời sau
Vì vậy mà cái ý nghĩa sâu kết đó giống như cái đường kinh của chữ, nó sâu kết cả vô số cái đường chỉ ngang để mà nó thành ra cái khổ dạng. Đó là ý nghĩa sâu kết xuyên suốt để giữ gìn lại cái lời dạy của Phật trong 49 năm. Đó là ý nghĩa của chữ kinh. Một ý nghĩa nữa, chữ kinh ta gọi là thường pháp. Chữ kinh mà định nghĩa theo chữ Phật nó có nghĩa là thường pháp, là cái pháp đó Đức Phật Thích Ca nói như vậy. Chẳng hạn như pháp tứ đế, Phật Thích Ca nói là khổ đế gồm có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Tập đế gồm có tham sân si mạn nghi ác kiến, ví dụ vậy. Diệt đế gồm có, tức là niết bàn. Đạo đế là gồm có 37 phần cần phải tu, 37 phần tờ đạo để cần phải tu. Thế là Đức Phật Thích Ca nói vậy thì cái tứ đế của Phật quá khứ cũng nói vậy, rồi sau này chư Phật vị lai nếu nói về tứ đế là cũng phải nói vậy thôi, vì nó là chân lý rồi. Còn thành Đạo Phật ba đời, chư Phật ba đời đều nói một thứ, nói giống nhau. Cho nên chữ kinh có nghĩa là thường pháp. Một cái ví dụ nữa, ví dụ như Đức Phật Thích Ca nói rằng con người thì ai cũng phải trải qua sanh lão bệnh tử, chư Phật thì trải qua sanh trụ dị diệt, còn cả cái vũ trụ bao la này thì phải trải qua bốn cái tướng là thành trụ hoại không. Thế thì là Phật quá khứ nói về vấn đề con người thì cũng phải nói rằng con người ai cũng có sanh lão bệnh tử. Nói về thị vật, Phật quá khứ cũng nói như Phật Thích Ca nói. Về tương lai thì là chư Phật tương lai cũng phải nói như vậy thôi. Cho nên chữ kinh nó có nghĩa là thường pháp, nó là cái pháp thường của ba đời chư Phật. Vì vậy mà khi mà nói tới chữ kinh của Phật á, ngoài cái hai cái nghĩa mà ta hiểu là một là cái nghĩa là cái đường xuôi để nó sâu kết lại những tất cả những cái đường ngang để mà ghi lại những cái lời của Phật dạy trong 49 năm, nó thành kho thành tạng thành kinh điển. Đó là ý nghĩa chữ kinh là đường xuôi rồi, ý nghĩa thường pháp rồi. Ngoài ra là Phật tử còn phải hiểu chữ kinh của Phật là phải thêm một chữ khế nữa. Khế kinh, khế kinh là kinh này, bất cứ là kinh nào các vị đọc là các vị phải quy tầm chân lý ở trong kinh đó, lời lẽ giảng dạy trong kinh đó phải phù hợp với chân lý thì các vị mới được tin. Còn nếu như kinh đó người ta gọi là kinh nhưng mà lời lẽ trong đó mà phân tích ra là nó không có đúng chân lý là không phải gọi là kinh Phật được, vì nó không phải là thế kinh. Tôi nói ví dụ như là từ ân nọc lịch minh kinh, người ta cũng dùng cái kinh đó chứ. Nhưng mà nếu mà đem cái từ ân nọc lịch minh kinh ra đọc là các vị cho tôi phân tích một hồi là các vị sẽ thấy là hoàn toàn là phi lý. Mà cái đó nói như vậy là có những người có đọc rồi đó mà. Đừng có đau lòng, đừng có buồn. Tôi nói như vậy, tôi nói nó không có đúng chân lý nhưng mà không phải là không có lợi ích. Là vì những cái lời nói đó để mà nói những chuyện tội lỗi cần phải chừa, khuyến khích làm những việc thiện. Nếu người nào không làm, người nào làm được thiện thì có phước, rồi giàu có, sung sướng, an lành, hạnh phúc đủ thứ. Người nào làm ác thì nó sẽ bị những cái tội lỗi là tai họa, rồi chết rồi xuống diêm vương, quỷ sứ hành hình. Thì cái điều đó nói về chân lý thì nó không phải chân lý, nhưng mà nó vẫn có công dụng, nó làm cho người ta được lợi lạc nhiều. Thế thì là nó là cái kinh, nó không phải là khế kinh, nó không phù hợp chân lý. Tuy nhiên nó vẫn có công dụng, chứ không phải là tôi nói như vậy là hoàn toàn là tôi phủ nhận rằng cái đó là vô ích, không nói vậy. Nhưng mà cái công dụng đó nó không đem tới cái kết quả cứu cánh là giác ngộ giải thoát vô tận bồ đề như là kinh điển khế kinh của Phật. Vấn đề là như thế. Chẳng hạn như là kinh Đàn Nho giáo ta cũng có tam tự kinh vậy. Tam tự kinh là nhân chi sơ là tánh muộn thiện, là tánh tương cận, là tập trung điển, là cậu bất giáo, là tánh nải thiên, mà giáo chi đạo, rồi quý hữu thiên. Ví dụ như ta cũng gọi là tam tự kinh, rồi ta gọi là kinh thi, rồi là kinh thơ, là kinh lễ, là kinh nhạc, cũng là kinh. Nhưng mà những kinh đó là kinh
dạy cho con người, đào tạo cho con người một cái sự sống mà trong cái xã hội mà nó hoàn thành cái bổn phận, cái tư cách của con người trong xã hội mà thôi, nó không có đưa con người đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy mà kinh Phật ngoài cái nghĩa thừa pháp, ngoài cái nghĩa là đường chỉ xuôi để xuyên suốt sâu kết lại những bài giáo lý Phật, còn phải hiểu cái kinh có nghĩa là thế kinh nữa. Cho nên các vị là đừng có sợ, có những cái thứ mà người ta đem lại, người ta gọi là kinh, cũng như là gần đây không biết là có cái gì, các cái môn phái nào không biết, mà bữa hôm cũng có gửi cho tôi một miếng giấy nói lơ thơ tơ mơ có vài chữ à bảo đại để là lầm lầm, còn bằng không á thì là chết, mà phải truyền ra cái bổn kinh này cho được 27 bản thì gia đạo được bình yên. Mà từ thật nhìn lên trong cái bản đó không thấy gì là kinh hết, mà bảo truyền 27 bản thì gia đạo được bình yên, còn người nào mà bỏ cái này mà kinh thường là bị tai họa đủ thứ. Thế thì là cái đó mà gọi là kinh thì nó không có đúng cái gì cả chứ, nó không có cái kinh, nó không có cái lý, nó cũng không có cái cơ. Thành ra là mình không phải là đúng cái nào gọi là kinh mà mình cũng sợ. Nó rốt lại là không phải cái nào gọi là kinh là mình cũng sợ. Kinh nó phải cái lý, cái cơ, nó phải là thường pháp. Thế này là kinh này, cái đề nó có 19 chữ. Thủ Lâm Nghiêm là tên gọi tắt qua cái từ trọng tâm của 19 chữ của đề kinh. Đề kinh này gồm cả nhân pháp và dụ. Cái này học để ý là tôi tin rằng là Phật tử nghe rồi á, biết rằng mà đề kinh 19 chữ nhiều người biết đó nha, nhưng mà chưa hiểu rõ được đâu, chưa nhớ được đâu. Đại Phật đảnh là dụ. Thế thì ai có nhớ, các vị có nhớ đại Phật đảnh là cái gì chưa? Là cái đảnh của Phật đây nè, cái cũng gọi là cái vô kiến đảnh tướng, mà cái đầu của Đức Phật mà người ta tạc cái tượng Phật là cái đầu nó mô lên cao đó, nó mô lên cao đó, tóc nó sấn sấn mô lên cao đó, cái đó thì gọi là vô kiến đảnh tướng của Phật, gọi là cái đảnh Phật. Nhưng mà ở đây phải dùng chữ đại là cái chữ cung kính thôi, chứ các vị đừng có thắc mắc cái chữ đại. Đại Phật đảnh tức là cái đảnh Phật vậy thôi, nhưng mà ta dùng chữ tôn kính, ta dùng chữ đại Phật đảnh tức là cái đảnh của Đức Đại Phật. Mà các vị có thể nói đơn giản, đừng để cho nó đừng có rắc rối nữa, mà là cái vô kiến đảnh tướng là cái đỉnh đầu của Phật, đó là cái từ đại Phật đảnh đấy. Như Lai Mật Nhân, thế thì kinh này người ta ví nó là cao tột như là cái vô kiến đảnh tướng của Phật. Đó là một ví dụ. Rồi kinh này là Như Lai Mật Nhân là cái nhân kinh nghiệm của mười phương Như Lai. Mười phương Như Lai mà tu hành mà thành Phật là không ngoài cái lối tu này, không ngoài cái lối tu mà phát hiện cái chân tâm thường trú và phát hiện cái thể tánh tịnh minh và sống trong chân tâm thường trú, sống trong thể tánh tịnh minh. Do sống trong chân tâm thường trú, sống trong thể tánh tịnh minh mà mười phương Như Lai thành Phật, chứ không có làm cái gì khác hơn hết. Mà kinh này thì dạy cho mọi người phát hiện cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh sẵn có của chính mình. Cho nên kinh này gọi là Như Lai Mật Nhân, là cái nhân kinh nghiệm của mười phương Như Lai. Dựa vào đây mà tu hành mà thành Phật đó. Tu chứng liệu nghĩa là tu theo cái kinh này, là tu chứng liệu nghĩa chứ không phải là tu chứng bất liệu nghĩa. Tu chứng có thể thành vô thượng bồ đề, ngang bằng với địa vị của ba đời chư Phật trong mười phương, chứ không phải là thành thần, thành thánh, thành trời để được hưởng cái phước thế gian thử lậu lúc nào đó rồi trở lại trong cái dòng lục đạo luân hồi. Mà đây là có thể đi tới địa vị vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, cho nên gọi là tu chứng liệu nghĩa. Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, chư Bồ Tát Vạn Hạnh, chư Bồ Tát mà phát huy được những cái vạn hạnh thì cũng phải dựa vào kinh này mà tu. Đây, rồi thì là dựa vào kinh này mà tu thì sẽ phát huy được thành tựu vạn hạnh của Bồ Tát. đó là cái đề 19 chữ đó là từ cái đại định thủ lăng nghiêm này. Bây giờ là hết giờ rồi, các Phật tử về đọc thêm nhé, cố gắng mà đọc thêm và giữ gìn cái tài liệu để lại cho con cháu đời sau.
Chúng sanh ngỡ biến về nguyện độ biển áo vô tận về nguyện đoạn sám môn vô lượng về nguyện học tập đạo vô lượng về nguyện thành.
Trọng tâm là thủ lăng nghiêm. Đại chúng để ý cái chữ thủ lăng nghiêm, cái dịch là nhất, Trung Hoa dịch là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nghĩa là người nào mà tu học theo cái định này thì đối với vạn hiện tồn vạn pháp, hiện tượng vạn pháp đó không làm gì cho mình phải động tâm, phải sinh ra các cái thứ phiền não được, cho bằng nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, nghĩa là nó vững chắc lắm, nó bất động trước hiện tượng vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp không làm lai chuyển tâm hồn ta, không tác động vào để sinh ra các thứ phiền não, các thứ vô minh, các thứ đau khổ được. Đó là cái tên của một cái thứ thiền định. Thành ra là nếu mà thành tựu được cái cách tu tập này mà thì có được cái thiền định như vậy thì cũng có nghĩa như là ta đã thành Phật đó, cũng có nghĩa như là thành Phật vậy. Bởi vì Phật là gì? Phật cũng gọi là đấng pháp vương. Đấng pháp vương nghĩa là Đức Phật là vua của các pháp. Đối với các pháp tự chủ hoàn toàn, tự tại hoàn toàn và bất động trước các pháp. Cho nên Phật gọi là Phật Đà, tức là cái người như là giác giả, tức là cái bậc đã giác ngộ hoàn toàn. Mà lại cũng có cái biệt hiệu nữa gọi là pháp vương đó, là vua của các pháp đó. Đối với Phật, thanh nương bị rút pháp, mặc dù là vạn pháp ở trên cõi đời này nó có thiên hình vạn trạng, nhưng mà không ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc tức là nhan sắc, là hình sắc, là hiển sắc. Nói về sắc thì là nó có ba thứ như vậy. Nếu mà người này nhìn người kia mà thấy cảm tình, thấy thương mến được, đó là người này nhìn thấy cái nhan sắc của người kia nó hợp với mình, thế thì cái sắc đó đó gọi đó là nhan sắc. còn cũng người một người vậy, nhưng mà mình nhìn thì mình không có được cảm tình lắm, nó không sinh ra một cái tâm mà yêu mến liền, mà nhiều khi nó trải qua sự gần gũi, sự tâm tình, sự hiểu biết gì đó, nó có đồng với nhau rồi mới cảm tình được. Còn ngược lại, cái người mà cái nhan sắc mà nó hợp á, thì nhìn qua cái tự thấy cảm tình. Thế thì là cái sắc đó thì gọi là nhan sắc. Còn những sự vật, sự vật mà nó có cái kích thước, có khuôn khổ như dài, như ngắn, như rộng, như hẹp, như vuông, như tròn, như cao, như thấp, vì những cái mà nó có kích thước để cho người ta nhìn thấy, ta không lầm vật này với vật khác, nó có khuôn khổ, cái phạm vi của nó. Chứ vì những cái thứ như vậy ta gọi đó là hình sắc. Thì tất cả những cái mà ta nhìn nó trước mắt thì nó có hai phần. Một là hình sắc, có biểu hiện qua dài ngắn, vuông tròn, rộng hẹp, lớn nhỏ, cao thấp, đó là hình sắc. Còn cái sắc thứ ba là gọi là hiển sắc, là màu, là sắc màu, là xanh, là vàng, là đỏ, là trắng, là hồng, là lục, vân vân. Thế thì là chúng sanh phàm phu thì đối với ba cái thứ sắc đó, một là nhan sắc, hai là hình sắc, ba là hiển sắc, nó tác động vào cái con mắt của chúng ta, thì chúng ta bị nó lôi kéo, hoặc là cảm tình, thương yêu, hoặc là thấy ghét, phát chán rồi muốn xa lánh, thậm chí bực bội nữa. Thế thì là như vậy là ta không gọi là làm chủ được vạn pháp, không được gọi là vua của các pháp đối với sắc. Còn thanh cũng vậy, thanh thì nó có nhiều cái thứ âm thanh lắm. Âm thanh của hữu tình, âm thanh của vô tình, rồi âm thanh nó có giọng kim, giọng mộc, giọng thổ. Rồi thành ra rồi khi mà nghe cái âm thanh đó mà trầm bổng, véo von, làm cho người ta cũng có thể cảm tình, xúc động, mà cũng có thể sinh ra bực bội, chán ghét. Thế thì là thanh tần đối với mọi người, nó là một thứ tần, sắc là một cái thứ tần, nó làm nhiễm ô tâm tánh của người ta, nó làm cho người ta sinh ra các cái thứ phiền não, khổ đau, hoặc là vui, hoặc buồn, hoặc mừng, hoặc giận. Nghe âm thanh cũng có thể là nó làm cho người ta hoặc vui, hoặc mừng, hoặc buồn, hoặc giận, hoặc thương, hoặc ghét, hoặc đau khổ. Thế thì là thanh, nó thuộc về thanh là một thứ tần, nó làm nhiễm ô cái nhĩ căn, cái tánh nghe của con người. Hương, hương thì là nó có các cái thứ hương, mà cụ thể nhất và dễ hiểu nhất là các cái mùi nước hoa người ta đã biến chế. Và trong vấn đề của Phật học tôi gọi là hảo hương và ố hương, hòa hợp hương, và có thứ hương là bản chất nó tự thơm, còn có thứ hương là do hòa hợp mà nó mới sinh ra thơm. Rồi có thứ hương là làm cho người ta cảm tình, có những thứ hương cũng là hương mà làm người ta chát, gọi là ố hương. Thế thì là phạm phu mà đối với hương tình nó cũng làm cho người ta bị nhiễm ô, cũng sinh ra cái sự bực bội, thương ghét, lấy bỏ, bằng lòng hay không bằng lòng. Vì vậy mà không gọi là làm vua được, không gọi là pháp vương được. Vị cũng vậy, vị thì cái khẩu vị của mọi người mỗi khác, thành ra cái ăn uống, cái nêm nướng, cái nêm nấu của mọi người mỗi khác. Và có những cái vị mà ăn bằng lòng, có những cái vị mà không bằng lòng, bực bội, rồi sinh ra phiền não. Vì vậy mà là phàm phu không được gọi là pháp vương, không được tự chủ tự tại với cái vị trần. Xúc, xúc là sự đụng chạm, sự tiếp xúc giữa sự vật hoặc là mềm, hoặc là cứng, hoặc là trơn, hoặc là láng, hoặc là êm ả, hoặc là cứng đau không bằng lòng. Thế thì là đối với cái thân mà đối với xúc trần thì nó cũng có thể sanh ra vui mừng, buồn giận, thương ghét, bực bội. Còn pháp trần thì mọi người nếu mà mình suy nghĩ cực kỹ thì là trong tâm hồn của mọi người không có lúc nào là không có nghĩ ngợi, trừ ra những giấc ngủ không chiêm bao. Chứ giấc ngủ mà chiêm bao thì là cũng còn có phân biệt nghĩ ngợi, hoặc vui, hoặc mừng, hoặc buồn, hoặc giận, hoặc thương, hoặc ghét, hoặc đau khổ trong cảnh chiêm bao. Cho nên từ lúc mà ngủ không chiêm bao. Còn ngoài ra thì là cái nghĩ ngợi nó lung tung lắm. Nghĩ chuyện là hồi sáng mai, nghĩ chuyện hồi đầu hôm, nghĩ chuyện ngày hôm qua, nghĩ chuyện tháng trước, nghĩ chuyện năm xưa, nghĩ những chuyện dài dài mà có thể. Tùy theo cái tuổi tác của mình mà có thể nghĩ những cái chuyện mà 4, 50 năm, 7, 80 năm cũng có. Thế thì là nó làm cho cái tâm hồn có lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét, bất an. Đó là tâm lượng của phàm phu chúng sanh là vậy đó. Còn Phật thì không có vậy. Phật là đối với sắc trần làm chủ hoàn toàn. Đối với thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần cũng làm chủ hoàn toàn, được tự tại trước cái dạng pháp. Cho nên Đức Phật gọi là bậc pháp vương, là vua của các pháp, nghĩa là đối với các pháp tự chủ tự tại, bất động như như. Đó là nghĩa của chữ pháp vương, mà pháp vương tức là Phật. Thế thì tôi cái định này mà tôi tập theo cái thủ lâm như này là cái định gọi là cái định nhất thiết sự cứu cánh tiền cố. Nghĩa là người nào mà học cái pháp tu tập này rồi đó, huấn luyện cho mình đó, biết được thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm thường trú của mình. Thế thì người này đối với dạng pháp, đối với nhất thiết sự, đối với hiện tượng dạng pháp, đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, có một cái sự bất động kiên cố. Thành ra nhớ là chỉ nhất thiết sự, tức là chỉ cho sắc thanh hương vị xúc pháp. Bởi vì nhất thiết sự nó biến dạng, nó thiên hình dạng trạng của sự vật, nhưng mà không ngoài sắc thanh hương vị xúc pháp như tôi vừa nói. Mà đối với sắc thanh hương vị xúc pháp mà được kiên cố, được bất động, được thanh tịnh, thì coi như là đối với nhất thiết sự đã được cứu cánh rồi. Mà đối với nhất thiết sự mà đã được cứu cánh thì tức là pháp vương rồi, có nghĩa là thành Phật được đó. Cho nên là cái này là cái bổ ích của nó là ở cái chữ thủ lâm nghiêm đó, là cái môn thiền định mà để đưa con người tới cái chỗ mà bất động trước sự vật hiện tượng, và cái tâm của mình kiên cố và thanh tịnh trước sự vật hiện tượng, bất động như như. Mình đã để ý cái chỗ đó. Cho nên cái đối tượng cứu cánh của cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân tâm thường trú mà thể tánh tịnh minh. Phát hiện cho được cái chân tâm thường trú. Nhưng mà nói cái này thì là các vị Phật tử mà nghe, có nghe học rồi thì là vẫn đó. Còn các vị mà mới nghe rất là mong mỏi chờ coi cái chân tâm thường trú là cái gì. Thế thì là nó như thế này đây. Dung như thế này để các vị để ý rồi nè, mà dễ nhớ dai nè nha. Tôi ví dụ như đây là một cái sợi dây, mình ví như đây là một cái sợi dây đồng thẳng như vậy đó. Rồi sợi dây đồng thẳng này vốn tự nó thẳng như vậy, nhưng mà rồi là do một cái duyên cớ nào đó
người ta làm cho cái sợi dây đồng này nó thành ra là bây giờ đây cũng sợi dây đồng đó nè, để người ta bẻ lên nè, bẻ là à, bẻ co lên co xuống, co lên co xuống, co lên co xuống về ha, lên xuống 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 đây. Thế thì sợi dây đồng vốn thẳng, nhưng mà do người ta bẻ, ta không còn giữ được cái bản chất của sợi dây đồng thẳng nữa, thì thành ra nó thành ra những cái co, những cái gãy như thế. Thế là những cái dây đồng mà thẳng này đây là để biến cho cái chân tâm thường trú của mình vốn nó thanh tịnh, nó thẳng bon vậy đó. Cái sự thẳng bon đó là biến cho cái chân tâm của mình vốn thanh tịnh vậy đó, không có gãy, không có cong queo gì hết, thẳng bon, thẳng lặng. Nếu mà nói về mặt thẳng thì nó thẳng lặng như tờ, nói về thẳng là nó thẳng bon như một sợi dây đồng thật thẳng. Đó là biến cho cái chân tâm thường trú của mọi người nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó không có các cái thứ vọng tưởng để sinh ra các thứ khổ đau. Nhưng mà bây giờ đó, theo lời Phật dạy thì mọi người không phát hiện được cái đó của mình, mặc dù là có ở trong, có sẵn ở trong tâm của mọi người, nhưng mà không phát hiện nó ra được. Thì hằng ngày đó, chúng ta sống với vọng tâm mà. Sống vọng tâm thì là cái vọng tâm đó là bây giờ ví như cái sợi dây đồng thẳng hồi nãy, rồi bây giờ bẻ co thành từng co nè, không? Thành ra là mừng nè, giận nè, thương nè, sợ nè, yêu nè, ghét nè, muốn nè, phải nè, quấy nè, tốt nè, xấu nè, hơn, thua nè, lấy nè, bỏ nè, thân nè, sơ nè, vân vân, nó cứ như thế. Rồi thì mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, phải, quấy, tốt, xấu, thần, sơ, cứ đảo tới đảo lui một cái dòng như vậy, nó cứ đi tới đi lui mà. Thế thì từ một cái tâm thanh tịnh, phẳng lặng, trong sáng, ta không còn dùng nó nữa, mà ta lại dùng cái công dụng hư vọng của nó, mà trong kinh gọi là vọng tâm đó. Cái đó không phải là cái sẵn, cái vốn có ở luôn với ta, vậy mà ta hàng ngày ta xài cái đó không. Còn cái nó ở luôn với ta là cái mà vốn thanh tịnh, phẳng lặng, trong sáng, không có sự đau khổ nào, thì ta lại không phát hiện nó ra được. Trên học kinh này là phát hiện để làm thế nào mình sống bằng cái mà mình tự mình thường nhớ cái chân tâm thanh tịnh, thẳng lặng, an ổn của mình, để mà chỉnh đứng, mà gạt bỏ, mà hóa giải những cái vọng tâm là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạng, nghi, phẫn, hận, phu, não, tật, sân, cuốn, hiểm, hại, chư, vô tàm, vô quý, điệu cử, hôn tầm, bất tính, giải đại, phóng vật, thất niệm, tán loạn, bất tính tư, rồi mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phải, quấy, tốt, xấu, hơn, thua, lấy, bỏ, ta, người, thương, ghét, mày, tao, mi, tớ, đủ thứ như vòng tròn lại. Cái này lại đi vòng tròn, cứ bao nhiêu đó. Thế là cái đó gọi là vọng tâm đó. Nghe cái này rồi, tôi tin rằng là đại chúng nghe hiểu hết đó. Nhưng chỉ có cái điều là mà mình khắc phục, mà mình á, mình sống ở trong, mình trụ ở trong cái chân tâm thần trú là nó khó ghê lắm, nó khó ghê lắm. Thành ra rồi trên cái đường mà trên bước đường thành Phật á, mình thấy nó khó đó. Chứ kỳ thật là nó ở trong tầm tay, nó ở trong người mình có cái chất thật đó, có cái chất thanh tịnh đó, chứ không có ở đâu hết rồi. Mọi người về rồi có những cái thời giờ nào rảnh rỗi, rồi các vị suy tư bằng một cái giờ phút mà ngồi xếp bằng yên tĩnh ở nơi một cái chỗ nào đó, tương đối mát mẻ thoải mái tâm hồn, rồi các vị chặn đứng hết những cái vọng tâm đi. Cái bằng chỉ ha, mình học kinh viên giác rồi đó, gọi là chỉ tức là chỉ tích, tức là ngăn chặn cái vọng tâm đi. Và vọng tâm ở đây tức là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn đó. tham sân si mạng như đó, cái đó mà nó nổi lên đó cũng vì vọng tâm đó. Chẳng hết cái đó đi, coi coi mình còn sống không. Rõ ràng là chẳng hết cái đó, bỏ hết cái đó mình vẫn sống mà. Sống với một cái tâm trạng hết sức là mát mẻ, hết sức là an lành, thanh tịnh. Nó có cái thú vui của cái sự an tịnh đó. Nhưng mà khổ nổi, khổ nổi là cái vọng tình dị tập, cái trí đạo nan văn, cái vọng tình, cái tập quán mà theo cái thói thường, thông thường nó dễ quen cho con người lắm. Cho nên con người ít có ai mà sống nổi với cái giờ phút yên tĩnh mà mình ngó lại với cái tâm mà nó thẳng lặng thanh tịnh của mình. Tôi ở trong cái xóm đông đảo bà con, mà có những người ta sống cái nếp sống nó quá khác lạ, thành ra mình cũng nghe biết liền à. Mà mình cũng hơi tiếc cho những cái cách sống mà mình không làm sao mình giúp ích được gì. Bằng ngày thì đi buôn bán tảo tần cực khổ, thậm chí là mua đánh bán bưng là cực nhọc lắm đó chứ. Nhưng mà ước gì là về nhà rồi nghỉ ngơi, để mà nghỉ ngơi cho nó thoải mái cái tâm hồn trong những cái giờ phút yên lặng tịch tỉnh đó, thì là tôi nghĩ là nó khỏe khoắn hơn nhiều. Nhưng mà cơ khổ người ta không có làm vậy. Cả ngày đi làm cực nhọc rồi, vì những cơ manh áo chuyện đó mình đồng ý rồi, mình không có vấn đề tích móc khen chê. Nhưng mà về mở cửa ra rồi thì là dặn cái radio mà có cái nhà thì nhỏ chiếu à, mà dặn cái cassette rồi lại có âm ly rồi thêm loa cái nữa ha, nó vang dội cả một cái vùng rất là rộng rãi, làm cho những người xung quanh không muốn nghe cũng phải chịu nghe, bắt buộc nghe. Mà có những lúc nghe mà nó buồn trong lòng, nó lại là làm cho người ta đã, mình đã ở trong vô minh rồi mà mình làm cho người khác lại bực bội thì làm cho người ta cũng sinh vô minh nữa, người ta cũng sinh ra là bực bội, tức là cũng là một hình thức của mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cũng vô minh nữa. Cái đó là cái điều đáng tiếc hết sức. Nhưng mà làm sao hơn được, đâu có điều kiện mà mình ai mình cũng nhắc nhở được đâu. Và nói cách khác nữa là không ai giống ý ai cả. Người ta quậy cái nhà người ta rầm rầm ồn, nghĩa là ồn ào, nghĩa là kinh khủng vậy đó, thì người ta lại là thích thú thì sao. Cho nên chính cái đó so với cái học Phật đó mà, thì cái đó là mình không có cái thời giờ để mình sống với cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của mình mà luôn luôn là ở trong khuấy động. Đó là cái điều mà của người thế gian và cái người đệ tử Phật đó, nó sống có khác nhau ở chỗ đó. Toàn là để cho cái trí não mà nó ở trong cái vấn đề đó, buôn bán thì là hơn thua phải quấy rồi, mừng giận cả ngày rồi, cái vui thì ít mà cái bực bội, cái muốn cầu cho được cái lợi lộc mà nó sinh ra những cái sự là phiền phức trong cái vấn đề mà trả chết nó mua bán rồi. Nhưng mà về tới nhà rồi là cũng quậy trong cái vụ nghĩa là như tác động những cái mừng giận thương sợ không, không có yên tĩnh. Thành ra là các Phật tử mà để ý, mình tạo cho mình cái nếp sống mà có cái tính cách hướng nội, muốn yên tĩnh muốn an lành là phải hướng nội, hướng nội trở về với cái tự tâm mà mình thanh tịnh, mà mình vẫn còn, mình vẫn không có chết. Bớt đi những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, bớt đi những cái tính phân biệt phải quấy hơn hơ tốt xấu lấy bỏ, mà mình vẫn an tịnh đó. Lúc đó là mình quay về với cái chân tâm thường trú mà kinh này nói, cái đó nó ở luôn với mình đó. Cái sự yên tĩnh đó, cái tâm thẳng lặng đó, tâm trong sáng đó không bao giờ nó rời mình. Cái đó mới là ở luôn. Còn cái mừng là hết mừng là trong giờ phút nào đó là cái mừng nó qua đi là không còn nữa. Hoặc là cái giận, giận rất dữ nhưng mà cũng trong giờ phút nào đó nó qua đi rồi không còn nữa. Cái thương, cái sợ cũng vậy, có thể bị qua đi hết, không còn nữa. Mà cái mà còn luôn luôn, tôi gọi là thường trú đó, là cái tâm yên, yên tĩnh, trong sáng, không có mọi sự đau khổ. Mà cái đó ai cũng có, Phật cho biết rằng ai cũng có. Nhưng mà có cái điều là mình phát hiện nó ra. Nếu không học kinh thì không có phát hiện được rồi. Mà còn học kinh phát hiện được, nhận thức được, mà mình giữ nó ở luôn với mình không được. Vì vậy mà mình phải là chúng sanh. Còn Như Lai thì luôn luôn là thường trú ở trong cái chân tâm đó. Vì vậy cho nên Như Lai gọi là Pháp Vương Vô Thượng. Ngài là vua của các pháp, Ngài không còn ai trên. Thành ra cái việc tu hành thì nó không có cái gì là phải xa xôi lắm, lạ lùng lắm. Chỉ có cái điều là khó, khó thực hành. Phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Còn bằng không thì đề cao cảnh giác cũng giống như là đề cao cảnh giác mà giữ những cái giặc cướp vào nhà vậy đó. Nếu mà lơ là thì giặc cướp nó vào nhà thôi, vào nhà thì mất hết của cải quý báu thôi. Phải đề cao cảnh giác luôn luôn, nhận thức, nhớ biết những cái thuộc, cái nào thuộc về phiền não vô minh. Cái khó là ở chỗ đó. Bây giờ đây nói về tới cái đoạn mà nói về cái nhân duyên và thời điểm Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Có lẽ là cách đây 2500 năm trước, cái thời điểm nói kinh Lăng Nghiêm nó cũng gần gần như lúc này. Từ nay còn tới cái ngày mà tỷ tứ của chư Tăng đó thì 2 tuần hả? Hơn 2 tuần chứ. Thì cái thời điểm mà bạn nói kinh Thủ Lăng Nghiêm này là vào cái mùa tự tứ của chư Tăng. Thì nguyên do là vào cái mùa tự tứ của chư Tăng thì là các đàn Việt thỉnh chư Tăng để mà cúng dường ở tại gia nhiều chỗ